Đô thị Tàng Kiều, chương 5 1539-1, kỳ nguy hiểm, 1, góc truyện audio.com. Sau khi Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình hai người quay trở lại khách sạn, Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Enzo. Diệp Lăng Phi kể về Vương Tiếu cho Enzo nghe, bảo Enzo đi điều tra thân phận của người này. Enzo cũng không phải nói muốn là có thể thật sự điều tra ra được thân phận của người này, sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói về chuyện đó, Enzo nói cần cho cô một chút thời gian. Enzo và Diệp Lăng Phi nói xong chuyện này, cô liền nói với Diệp Lăng Phi. Sa Tăng, đừng quên chuyện mà em đã nói với anh nhé. Chuyện gì cơ? Diệp Lăng Phi hỏi, anh không biết là chuyện gì sao? Enzo nghe Diệp Lăng Phi hỏi như vậy liền đáp, vậy thì em sẽ đến Trung Quốc tìm anh, đến đối diện trước mặt anh, nói cho anh biết đó là chuyện gì. Thật ra thì Diệp Lăng Phi vẫn nhớ rõ chuyện mà Enzo từng nói với hắn, Diệp Lăng Phi không thể nào quên được chuyện đó, sở dĩ, hắn không nói, chỉ là không muốn nói ở trước mặt Bạch Tình Đình thôi, trước kia Diệp Lăng Phi đối đãi với Enzo đều luôn là sự che chở bảo vệ chứ không hề là tình yêu nam nữ, tới bây giờ vẫn là như vậy, lúc trước Diệp Lăng Phi chỉ muốn dỗ dành Enzo, hiện giờ Bạch Tình Đình đang ở ngay bên cạnh, Diệp Lăng Phi không muốn để Bạch Tình Đình biết rõ những gì hắn và Enzo từng nói với nhau. Diệp Lăng Phi chỉ nói. Enzo, em mau đi điều tra đi, nếu có chuyện gì thì nói sau, hiện giờ ở chỗ anh đang rất rối rắm, phiền phức lắm. Diệp Lăng Phi tùy tiện tìm một cái cớ để mau chóng dập máy. Sau khi nói chuyện với Enzo xong, Diệp Lăng Phi để điện thoại di động xuống, Bạch Tình Đình tay cầm theo ly rượu vang đi tới, ngồi xuống bên cạnh Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nằm xuống giường, hắn nói, người kia thật sự là một kẻ khiến cho người ta phải đau đầu, ai biết hắn muốn làm gì chứ, đầu đau chết mất. Bạch Tình Đình nhẹ nhàng, nói, ông xã, đừng nên nghĩ đến hắn nữa là được, chẳng phải chúng ta có rất nhiều chuyện phải làm sao, không cần nghĩ đến hắn ta nữa. Bạch Tình Đình đưa ly rượu vang trong tay đến trước mặt Diệp Lăng Phi cầm lấy một ly, sau khi uống một hớp, hắn để ly rượu vang xuống, vòng tay ôm eo Bạch Tình Đình, nói. Tình Đình, anh luôn cảm thấy người đó không đơn giản, trong lòng anh cứ luôn nghĩ về hắn, anh cũng không biết vì sao, chỉ là anh cảm thấy người này. Khục khục, anh cũng không biết nữa. Không biết thì không nói tốt hơn. Bạch Tình Đình nũng nịu cười nói. Ông xã, chi bằng chúng ta. Bạch Tình Đình mị nhãn như tơ. Thật ra cho dù Bạch Tình Đình không nói gì, Diệp Lăng Phi cũng biết Bạch Tình Đình muốn làm gì. Lập tức Bạch Tình Đình để lộ ra một mảnh da thịt trắng muốt ở ngực. Diệp Lăng Phi giật mình cũng không quan tâm suy đoán thân phận của Johan Vương nữa. Dù sao hiện giờ người đó cũng không chắc là đối thủ của mình. Chỉ khiến cho mình có cảm giác lo lắng mà thôi. Điều đó cũng không có gì to tát cả. Lửa dục của Diệp Lăng Phi đã sớm bị thân thể nõn nà của Bạch Tình Đình khiêu khích, hắn bất chấp Bạch Tình Đình còn đang đi giày, hắn đè cô lên giường, hai tay vén váy Bạch Tình Đình lên, đạp đùi trắng như tuyết của cô lộ ra, ở chính giữa là một chiếc quần lót ren màu trắng gợi cảm, còn lộ ra một chút màu đen, nhất thời, Diệp Lăng Phi cảm thấy cả thế giới này chỉ còn lại có Bạch Tình Đình thôi, hắn đè Bạch Tình Đình đặt xuống, không quan tâm đến chuyện gì nữa. Chu Hân Minh chỉ ở nhà với cha mẹ một ngày, ngày hôm sau cô cùng với Chu Tiểu Linh quay trở lại khách sạn. Góc truyện audio.com, mẹ của Chu Hân Minh còn chưa về, cho dù Chu Hân Minh không nói, Diệp Lăng Phi cũng có thể tưởng tượng được lần này Chu Hồng Sâm nhất định sẽ triền miên với người vợ kết tóc của mình, cho dù là ứng phó thì cũng phải biểu hiện một chút, như vậy mới có thể bộc lộ rõ ràng Chu Hồng Sâm với tư cách một gã người đàn ông tốt, mặc dù nói, những chuyện này ít nhiều cũng chỉ là biểu hiện, nhưng ít ra Chu Hồng Sâm vẫn làm ra ngoài. Cùng ngày, Diệp Lăng Phi đưa cả gia đình quay trở lại thành phố Vọng Hải, lần này hắn đến tỉnh thành mục đích là để tiêu diệt Chu Ngọc Địch, bây giờ mục đích đã hoàn thành, Diệp Lăng Phi cũng phải quay trở lại thành phố Vọng Hải, ít nhất là phải giải quyết nốt những chuyện ở thành phố Vọng Hải, ở chỗ hội sở giải trí đại phú quý đó nói không chừng còn có một số chuyện mà Diệp Lăng Phi không biết tình, quan trọng nhất là, ngày mai Dã Lang sẽ cử hành hôn lễ, Diệp Lăng Phi nhất định phải về thành phố Vọng Hải. Biệt thự ở khu chung cư Dương Quang đã bị nổ sập, lần này không thể về nơi đó được, nơi mà gia đình chuyển tới là biệt thự ở Tây Sơn. Trương Vân nhận được tin tức là hôm nay Diệp Lăng Phi sẽ trở về, cô đã sớm chuẩn bị xong bữa tối, mọi người về là có thể ăn cơm. Hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi không có chỗ nào để đi nên cũng ở lại, dù sao biệt thự có rất nhiều phòng, không chỉ hai người vào ở, cho dù nhiều hơn nữa cũng không có vấn đề gì. Lúc Tiểu Minh Đình về thì ngủ luôn, Chu Hân Minh dỗ Tiểu Minh Đình về gian phòng, Chu Tiểu Linh cũng đi vào theo, hiện giờ cô đang chăm sóc cho Tiểu Minh Đình. Diệp Lăng Phi ăn cơm tối xong, quyết định lái xe đi gặp dã thú, Lục Tuyết Hoa mới sinh một bé gái, lúc đó Diệp Lăng Phi còn chưa về, dã thú gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi muốn mau mau tới thăm con của dã thú. Bạch Tình Đình vốn cũng muốn đi cùng với Diệp Lăng Phi, nhưng về sau cô lại thay đổi suy nghĩ, không nên đi ra ngoài thì tốt hơn, dù sao cũng vừa mới đi xa về, Bạch Tình Đình định tắm rửa, sau đó nghỉ ngơi thật tốt. Lục Tuyết Hoa còn chưa về nhà, tạm thời cô phải ở lại bệnh viện, lúc Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho dã thú đang ở trong bệnh viện chăm sóc cho Lục Tuyết Hoa. Dã thú còn chưa nghĩ được nên đặt tên cho con gái mình là gì, từ trước tới giờ dã thú thích người khác gọi hắn là dã thú, lại quên dã thú cũng có tên của mình, cũng có giới tính của mình. Theo như những gì dã thú nói thì hắn không muốn con gái mình trải qua cuộc sống như mình trước kia, hắn muốn con gái mình có một cuộc sống tươi đẹp hơn. Diệp Lăng Phi vỗ vỗ vai dã thú, cười nói, gọi cho dã lang đi, ba người chúng ta đi uống rượu, để chúc mừng dã lang chấm dứt kiếp độc thân, cậu ta cũng kết hôn rồi. Dã thú nở nụ cười, trước đây, ai cũng thật không ngờ ba người bọn họ lại kết hôn sinh con ở thành phố Vọng Hải này, dã thú luôn cho rằng cuộc sống của hắn sẽ tiếp tục phóng khoáng mạo hiểm, nhưng thật không ngờ cái cuộc sống của hắn đã thay đổi rất nhiều, quyết định của Diệp Lăng Phi năm đó đã làm thay đổi rất nhiều người, rất nhiều chuyện. Dã thú ngoác miệng cười nói, dạ được lão đại, chúng ta gọi dã lang đi uống một chầu sảng khoái. Dã thú nói đến đây, lại cười nói, còn có thể tìm mỹ nữ làm bạn nói chuyện phiếm nữa. Diệp Lăng Phi cười cười, không nói gì, cứ để mặc dã thú làm gì thì làm. Dã thú gọi điện thoại cho dã lang, hẹn gặp nhau ở quán bar Ogre, nơi đó là một quán bar lớn nổi tiếng ở thành phố Vọng. gocchuyenaudio.com Hải, mỹ nữ nhiều, sắc lang đều thích đến chỗ đó để kiếm mỹ nữ, dã thú chọn điểm hẹn ở đó mục đích không cần nói cũng biết, Diệp Lăng Phi cũng hiểu, muốn để dã thú cải thay đổi thói quen sinh hoạt của mình là một chuyện rất khó, thói quen của dã thú khiến cho cá tính của hắn không thể thay đổi được. Lúc Diệp Lăng Phi nhìn thấy dã lang, chỉ thấy gương mặt dã lang tràn đầy vẻ tươi cười hạnh phúc, Diệp Lăng Phi vỗ mạnh lên vai dã lang một cái, cười nói. Dã lang, cuối cùng cậu là một người đàn ông đã lập gia đình, cuộc sống sau này sẽ có người làm bạn, đó là chuyện mà anh muốn thấy nhất, cũng là hy vọng lớn nhất của anh. Em cũng không ngờ đấy. Dã lang nói, em sẽ lấy một cảnh sát. Trong quán rượu Ogre có rất nhiều người, Diệp Lăng Phi, dã thú, dã lang ba người tìm một chỗ, cái kia dã thú không quên việc tìm mỹ nữ, vừa vặn có ba cô gái tuổi trẻ cùng đến quán bar, không biết dã thú dùng thủ đoạn gì mà lại gọi được ba cô gái đó tới, sáu người ngồi cùng nhau uống rượu, có mỹ nữ cùng uống rượu không khí khác hẳn, dã thú không ngừng đánh mắt ra hiệu với Diệp Lăng Phi, ý là định nói với Diệp Lăng Phi buổi tối có thể đưa người đẹp về về. Diệp Lăng Phi cười cười, trong nhà mình có mỹ nữ, không cần phải đưa phụ nữ bên ngoài về nhà, hắn giờ hắn đã thu liễm rất nhiều rồi, chính trong lúc uống rượu, Diệp Lăng Phi bỗng nhiên bị người ta vỗ vai, Diệp Lăng Phi quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Vũ Văn mặc một bộ đồ da gợi cảm, chiếc quần sóc bằng da bao lấy bộ mông gợi cảm. Diệp Lăng Phi không thể ngờ được rằng lại gặp Tiêu Vũ Văn ở chỗ này, hắn vừa mới trở về thành phố, không ngờ lại gặp được Tiêu Vũ Văn nhanh như vậy. Anh không đi ra ngoài làm việc à, sao lại ngồi đây uống rượu vậy? Wow, còn có nhiều người cùng uống như vậy sao? Cách chương.